Hebrew chương 9 so sánh sự thi hành chức vụ thượng tế dưới đất và chức vụ thượng tế trên trời. Vậy giao ước thứ nhất cũng có những quy luật thờ phượng và một đền thánh trên đất, vì trong đền tạm, phòng thứ nhất ở phía trước được gọi là nơi thánh, nơi ấy được thiết trí với cây đèn, bàn và bánh thánh. Phía sau bức màn là một phòng thứ hai được gọi là nơi chí thánh, trong đó có bàn thờ dâng hương bằng vàng và dương giao ước được bọc vàng mọi phía. Trong dương có một bình bằng vàng đựng manna, cây gậy trổ hoa của Aaron và các bảng giao ước. Trên nắp rương là các cherubim oai nghiêm rực rỡ, giang cánh che phủ nắp thi ân. Về những điều ấy thì không cần phải nói từng chi tiết lúc này. Các vật đó được sắp đặt như thế để các tư tế thường xuyên đi vào phòng thứ nhất của đền tạm hầu cử hành các nghi lễ phục vụ. Nhưng phòng thứ nhì thì chỉ vị thượng tế mới được vào mỗi năm một lần và phải luôn đem theo huyết để dâng lên, chuộc những tội lỗi của ông và của toàn dân đã vô tình phạm. Đức Thánh Linh dùng điều đó để cho chúng ta biết rằng ngày nào đền tạm thứ nhất vẫn còn thì đường vào nơi chí thánh vẫn chưa mở. Đó là hình bóng của thời hiện tại, thời các lễ vật và các thú vật hiến tế được dâng hiến không thể làm cho lương tâm người thờ phượng được thánh sạch vẹn toàn. Những điều ấy chỉ liên quan đến thức ăn, thức uống, các hình thức tẩy rửa, những luật lệ cho thân thể được áp đặt cho đến khi có một trật tự mới. Nhưng Đấng Christ đã đến để làm vị thượng tế của những điều tốt đẹp hơn sắp đến. Ngài đi vào một đền tạm vĩ đại hơn và toàn hảo hơn, không bởi tay loài người dựng nên, tức là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Ngài không nhờ huyết của dê đực và bò đực, nhưng dùng chính huyết Ngài để vào nơi chí thánh một lần đủ cả, mà thực hiện sự cứu chuộc đời đời. Vì nếu huyết của dê đực và bò đực cùng cho của bò cái tơ xảy trên những người bị ô uế có thể thánh hóa họ, làm phần xác của họ được tinh sạch, thì huyết của Đấng Christ, Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính Ngài làm con vật hiến tế không tì vết lên Đức Chúa Trời, tẩy sạch những việc chết khỏi lương tâm chúng ta để chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống, có hiệu lực hơn biết bao. Đấng Christ lập giao ước mới bằng chính huyết Ngài. Vì lý do đó, Ngài là đấng trung gian của giao ước mới, để những người được gọi có thể nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa, vì cái chết đã xảy ra để cứu chuộc những người phạm tội dưới giao ước thứ nhất. Nơi nào có chúc thư thì người lập chúc thư cần phải được xác nhận rằng đã qua đời, vì chúc thư chỉ có hiệu lực khi người lập chúc thư đã qua đời, vì chúc thư không bao giờ được đem ra thi hành khi người lập chúc thư vẫn còn sống. Vì vậy, ngay cả giao ước thứ nhất cũng không có hiệu lực nếu không có huyết. Sau khi Mô-xê công bố mọi điều răn trong luật pháp cho toàn dân, ông đã lấy huyết của bò đực và dê đực với nước, dây nhung đỏ và nhánh cây bài hương dày trên cuộn sách và trên toàn dân, rồi nói rằng, đây là huyết của giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền cho anh chị em. Tương tự, ông cũng rảy huyết trên lều tạm và trên mọi khí dụng được dùng trong việc thờ phượng. Thật vậy, theo luật pháp, hầu hết mọi vật phải nhờ huyết để được tinh sạch, và không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. Vậy, nếu những gì mô phỏng của những cái có thật trên trời mà còn phải được thanh tẩy như thế, thì chính những cái có thật trên trời càng phải được thanh tẩy bằng các thú vật hiến tế cao quý hơn biết bao. Vì Đấng Christ đã không vào nơi chí thánh do loài người dựng nên, tức những gì mô phỏng của những cái có thật. Nhưng Ngài đã vào chính thiên đàng để hiện nay vì chúng ta xuất hiện trước mặt Đức Chúa Trời. Không phải Ngài vào thường xuyên để dâng chính Ngài như các vị thượng tế khác phải vào nơi chí thánh hàng năm, mang theo huyết không phải là huyết của họ. Vì nếu không như thế, thì từ khi sáng tạo vũ trụ đến nay, Ngài đã phải chịu đau đớn nhiều lần. Nhưng nay, vào cuối các thời đại, Ngài xuất hiện chỉ một lần đủ cả, dâng chính Ngài làm con vật hiến tế để cất bỏ tội lỗi. Theo như đã định cho loài người, ai cũng phải chết một lần và sau đó sẽ bị phán xét. Đấng Christ cũng vậy. Sau khi đã dâng chính mình Ngài một lần để mang lấy tội lỗi của nhiều người, Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để mang lấy tội lỗi, nhưng để cứu những người trông mong Ngài.